Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu chặng đàn thánh giá. Tiếp đến là một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Maria và Giuse đi Jerusalem, từ Jerusalem tới nhà Zakaria. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến 120 bác sĩ tham dự hội nghị về giải phẫu ung thư sáng hôm qua 12 tháng 4, Đức Thánh Cha kêu gọi chú ý đến con người toàn diện và có tinh thần chia sẻ huynh đệ với các bệnh nhân. Hội nghị do Đại học La Sapienza ở Roma cùng với Bệnh viện Thánh Andrea tổ chức. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các bác sĩ như một sự dấn thân có giá trị cao cả, để mang lại câu trả lời cho những mong đợi và hy vọng của nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới. Ngài nói, để có thể nói về sức khỏe trọn vẹn, cần để ý rằng con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, gồm thể xác và tinh thần. Hai yếu tố này có thể phân biệt nhưng không tách rời nhau, vì con người là đơn nhất. Vì thế, cả bệnh tật, kinh nghiệm đau khổ không phải chỉ liên quan đến chiều kích thân xác mà thôi, nhưng liên hệ tới con người toàn diện nữa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cần có một sự chăm sóc chữa trị toàn diện, cứu xét con người trong toàn bộ và liên kết sự chữa trị y khoa với sự nâng đỡ về mặt nhân bản, tâm lý và xã hội, tháp tùng tinh thần và nâng đỡ thân nhân người bệnh. Vì vậy, điều tối cần thiết là các nhân viên y tế được hướng dẫn nhờ một quan niệm nhân bản toàn diện về bệnh tật và biết thực hiện một lối tiếp cận thực sự là nhân bản đối với bệnh nhân đang chịu đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tuần thánh bắt đầu với cao điểm là Tam Nhật Thánh, cử hành cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài nói, chỉ có Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho cái cớ vấp phạm là sự đau khổ của người vô tội. Anh chị em cũng có thể nhìn lên Chúa chịu đóng đanh và sống lại khi chu toàn công việc hàng ngày. Dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta cũng gặp mẹ đau khổ của Chúa. Người là mẹ của toàn thể nhân loại và luôn gần gũi những người con đau yếu và bệnh tật của mẹ.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của khoa giáo sử và khuyến khích các sử gia của giáo hội cộng tác với các nhà nghiên cứu thuộc mọi nền văn hóa và tôn giáo. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 25 thành viên Ủy ban Tòa Thánh về khoa sử học. Đức Thánh Cha nói, việc nghiên cứu lịch sử là một trong những con đường tìm kiếm hăng say về chân lý, vốn luôn tràn ngập tâm hồn con người. Trong việc nghiên cứu và giảng dạy, anh chị em thường đặc biệt gặp những sinh hoạt của giáo hội lữ hành trong thời gian với lịch sử vinh quang trong việc loan báo tin mừng, hy vọng, chiến đấu hàng ngày, lịch sử những cuộc sống hao mòn trong việc phục vụ, kiên trì trong những công tác vất vả và cả những bất trung, chối bỏ, tội lỗi. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những nghiên cứu của anh chị em với lòng yêu mến chân thực đối với giáo hội và lòng yêu chuộng chân thành đối với chân lý có thể trợ lực rất nhiều cho những ai có nghĩa vụ phân định điều mà Chúa Thánh Linh muốn nói với giáo hội ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, trong khi gặp gỡ và cộng tác với các nhà nghiên cứu thuộc mọi nền văn hóa và tôn giáo, anh chị em có thể cống hiến sự đóng góp đặc thù vào cuộc đối thoại giữa giáo hội và thế giới ngày nay.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chúc mừng Cộng đoàn Do Thái ở Roma nhân lễ vượt qua. Lễ này cũng gọi là Pesach trong tiếng Do Thái, bắt đầu từ ngày mai 14 tháng 4 lúc mặt trời xế bóng và kéo dài 8 ngày. Trong điện văn gửi Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma Riccardo Di Segni, Đức Thánh Cha viết, nhân dịp đại lễ Pesach đến gần, tôi muốn gửi lời cầu chúc an bình nồng nhiệt nhất đến Rabbi và toàn thể Cộng đoàn Do Thái Roma. Ước gì việc tưởng niệm cuộc giải thoát khỏi sự đàn áp nhờ cánh tay hùng mạnh của Chúa, gợi lên những tư tưởng từ bi, hòa giải và sự gần gũi huynh đệ với tất cả những người đang chịu đau khổ dưới gánh nặng của những ách nô lệ mới. Nghĩ đến Jerusalem mà tôi sẽ được vui mừng viếng thăm trong thời gian sắp tới, tôi xin anh chị em tháp tùng tôi bằng kinh nguyện và tôi hứa nhớ đến anh chị em. Cầu xin phúc lành dồi dào của Đấng Tối Cao đổ xuống trên anh chị em. Thông cáo của Cộng đoàn Do Thái ở Roma cho biết trong những ngày tới đây, Rabbi trưởng cũng sẽ gửi sứ điệp phúc đáp Đức Giáo Hoàng Francisco để chúc mừng nhân dịp lễ phục sinh.
Jerusalem, nạn xúc phạm các cơ sở và phá hoại tài sản của Công giáo vẫn tiếp tục diễn ra trong làn sóng phá hoại từ 2 năm nay chống các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Israel và miền Gris Jordani. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, những kẻ vô danh đã viết những câu xúc phạm đến Kitô giáo và chống Mỹ trên tường của nữ đan viện Công giáo De Frafat, quen gọi là đan viện Đức Bà Palestine. Các xe đầu cạnh đan viện cũng bị đâm thủng bánh xe. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, dân làng Gris ở miền Bắc Israel có 3.000 dân, đa số là tín hữu Công giáo Maronite, khi thức dậy đã thấy 40 xe bị đâm thủng bánh và một câu viết trên tường nói rằng những kẻ không Do Thái sẽ bị đuổi khỏi đất nước chúng tôi. Chính quyền cho rằng hàng chữ này có liên hệ tới lời kêu gọi người Do Thái hãy rời khỏi các khu định cư tại miền Gris Jordani và ngưng thiết lập các khu định cư mới tại miền này, trong lúc cuộc hòa đàm Israel-Palestine dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ đang tiến hành. Theo chính quyền Israel, thủ phạm các vụ phá hoại và xúc phạm này là những người Do Thái thực dân cực đoan chống hòa đàm. Các vị bản quyền tại Thánh Địa đã lên án vụ phá hoại và xúc phạm đến nữ đan viện. Hôm sau ngày xảy ra vụ đó, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Công giáo Latin đã đến viếng thăm tu viện và gọi vụ phá hoại như thế là những hành động điên rồ. Ngài cũng lấy làm tiếc vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây tại Thánh Địa bị những trở ngại như vậy. Đức Thượng Phụ nói rằng, chúng tôi cũng như các nữ tu sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người bệnh hoạn tâm trí như thế, xin Chúa cắt bỏ sự u mê và hẹp hòi của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể im lặng và sẽ làm tất cả những gì có thể để công lý được thực thi và để những kẻ phá hoại và cuồng tín ấy bị truy tố.
Berlin, phong trào Pax Christi Hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Đức Quốc kêu gọi chính phủ nước này kiểm soát các máy bay không người lái của Mỹ khởi hành từ căn cứ Ramstein ở Đức. Trong thư ngỏ công bố hôm 10 tháng 4 vừa qua ở thủ đô Berlin, phong trào hòa bình của Chúa Kitô nói với bà Thủ tướng Angela Merkel rằng thật là một điều không phù hợp với quy luật hòa bình khi để cho những máy bay không người lái từ căn cứ Ramstein của Mỹ trên lãnh thổ Đức đi tấn công giết hại cả những người vô tội. Chính phủ Đức cần đơn phương chấm dứt hiệp định cho sử dụng căn cứ này. Phong trào Pax Christi bày tỏ sự ngỡ ngàng và kinh hoàng vì những lời của các binh sĩ Mỹ xác nhận rằng nếu không có nước Đức thì toàn bộ cuộc chiến tranh của Mỹ bằng máy bay không người lái sẽ không thể tiến hành được. Cuộc chiến này, theo chính phủ Mỹ, là thành phần của cuộc chiến tranh chống khủng bố. Pax Christi tố xác sự kiện hàng ngàn người đã là nạn nhân của cuộc hành quyết ngoài luật pháp như thế. Căn cứ Ramstein của Mỹ giữ một vai trò chủ yếu trong việc kế hoạch hóa và điều khiển cuộc chiến bằng máy bay không người lái ở Pakistan, Yemen và các nước khác như ở Phi Châu.
Sydney. Các trường công giáo tại Sydney, nằm về mạng đông Australia, vừa đề ra một chương trình giáo dục đặc biệt nhằm cống hiến cho các trẻ em tị nạn một nền học vấn gần như miễn phí. Nhật báo The Australian đăng tải tin trên, cho biết thêm rằng, ông Dan Quay, giám đốc các trường công giáo tại Sydney, khẳng định là tầm mức văn minh của một xã hội được đo lường bằng cách thức đối xử với những người bé mọn yếu đuối nhất. Theo ông, không một con người nào có thể bị trừng phạt chỉ vì họ phải xin thể chế tị nạn. Mặt khác, ông Dan White còn yêu cầu trả tự do cho tất cả các trẻ em còn đang bị giam giữ trong các trại tị nạn. Hồi năm 2012, chính quyền Australia, lúc ấy do bà Thủ tướng Julia Gillard cầm đầu, đã quyết định mở cửa trở lại hai trại tị nạn trên hai hòn đảo nhỏ ở Papua, Tân Guinea và Nauru để giam giữ người tị nạn toan tính đến Úc, nhất là qua ngã Indonesia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho những người đang cảm thấy cô đơn.
Được sinh ra và sống trên cõi đời này là một diễm phúc vô cùng to lớn. Ta hiện diện giữa thế nhân, có những mối tương quan nồng ấm, được ngao du khắp nơi và hưởng nếm những hương vị tuyệt vời của cuộc sống. Thế nhưng, cuộc sống không chỉ là những tiếng cười, những buổi họp mặt đầy ắp niềm vui, những niềm hạnh phúc dâng cao chất chứa. Cũng có không ít lần, đến với ta là những buồn phiền cay đắng, những tai họa đau thương. Trong tất cả những cảm giác tiêu cực mà cuộc đời gửi đến cho ta, chắc có lẽ nỗi cô đơn là điều làm ta thấy nặng nề kinh khủng nhất. Ta sẽ không sợ đối đầu với những mất mát thiệt hại khi bên cạnh ta luôn có người nâng đỡ. Ta cũng sẽ chẳng lo lắng gì những thất bại hay khó khăn khi chung quanh ta còn có sự tiếp sức của những người ta mến thương. Nhưng sẽ là một điều gì đó vô cùng đau xót khi ta thấy chung quanh mình chỉ là một nỗi trống trơn, lạnh lẽo đến vô chừng. Sở dĩ chúng ta sợ cô đơn là vì nó đi ngược lại với căn tính sâu thẳm của ta. Mỗi người chúng ta được sinh ra là một hữu thể có tương quan, có sự giao tiếp. Người nào càng thấy mình hòa quyện với người khác thì càng thấy mình được triển nở và lớn lên không ngừng. Còn người nào bị cô lập và không có sự gắn kết với mọi người, con người ấy chỉ như một cây khô tồn tại cho qua ngày đoạn tháng, héo hắt như đất trời chẳng có mùa xuân. Bởi thế nên một cách tự nhiên, ta luôn có xu hướng muốn mở ra với mọi người, muốn được người khác yêu thương và đón nhận. Nếu có một ngày nào đó ta đứng giữa dòng người ngược xuôi mà thấy mình bỗng trở nên lạc lõng đơn côi, cảm giác ấy thật kinh khủng và bức bối biết chừng nào. Có nhiều lý do khiến ta cảm thấy mình như rơi vào trạng thái cô đơn, nhưng tự trung cũng chỉ quy về một lý do duy nhất là những người sống quanh chúng ta không hiểu được những nỗi niềm mà ta đang vương phải. Ta có những tâm tư ngổn ngang trong lòng, nhưng chẳng ai có thể thấu hiểu và chia sẻ những tâm tư ấy cùng ta. Lòng ta đang trực trào bao cảm xúc, chỉ chờ để bộc lộ ra, nhưng ta không tìm thấy ai có cùng một đồng cảm, làm chỗ dựa cho ta, giúp ta hoàn toàn đặt niềm tin vào mà chia sẻ. Càng đau đớn hơn nữa, khi người mà ta đang muốn giải bày tâm tư lại là người không thể hiểu hay không muốn hiểu. Hoặc khi tình yêu ta cho đi không được đáp đền giống như ta mong chờ. Hay khi tất cả những người thân ta yêu mến nỡ lòng ruồng bỏ ta, gạt ta ra bên ngoài cuộc sống của họ, xem thường tình cảm của ta. Bỗng trong lòng ta chợt bừng dậy một câu hỏi: giữa thế gian dòng người ngược xuôi, ai là người có thể hiểu ta, có cùng nhịp đập con tim với ta? Giữa phố xá đầy ắp tiếng cười, nhưng ta dường như chẳng nghe thấy gì hết. Ta cố cười theo, nhưng thật ra là đang che đậy một nỗi trống vắng thẳm sâu. Ta cảm thấy chơ vơ lạc lõng, thấy sự hiện diện của mình trên đời chẳng còn giá trị nào. Đó đích thực là địa ngục chốn trần gian. Đức Giêsu cũng đã có lúc trải qua nỗi cô đơn kinh khủng như thế. Suốt một đời công khai, Ngài thi triển bao điều tốt lành, mang bao ân huệ đến cho người khác. Đến khi chuẩn bị bước vào cuộc khổ giá, một nỗi niềm u sầu vây kín cả tâm can. Nhưng chẳng ai, kể cả những môn đệ thân tín nhất của mình, để tâm lưu ý đến. Đã nhiều lần Ngài thổ lộ nỗi niềm của mình, với ước mong họ hiểu và sẽ chia với mình. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn một mình Ngài ngồi lặng lẽ giữa đêm thâu, trong rừng sâu thanh vắng, cố gắng uống chén đắng cha trao. Rồi khi bị treo thân trên thập giá, Ngài như trở thành tâm điểm của những lời mắng nhiếc, nhục mạ, khinh chê. Không ai chịu hiểu cho những gì Ngài đang làm, chẳng ai cùng Ngài chia sẻ những nỗi niềm sâu kín. Đòn roi có là gì, mão gai hay đinh sắt có là gì? Chính những giày xéo do nỗi cô đơn mang đến trong tâm hồn mới là điều khiến Ngài cảm thấy kinh khiếp nhất, mới là chóp đỉnh của cái đắng mà Ngài nếm trải qua. Chính nhờ sự cô đơn thánh thiên ấy của Ngài mà mọi sự cô đơn khác trên đời này cũng trở nên có ý nghĩa và bớt phần đau buốt. Giờ đây, cứ mỗi lần cô đơn, ta thấy mình không còn đơn chiếc, bởi luôn có một người đồng cảm với ta trong âm thầm và lặng lẽ. Đấng ấy hiểu thế nào là cô đơn, hiểu mùi vị của nó chua xót biết chừng nào, nên đấng ấy sẽ chia sẻ với chúng ta và làm cho chúng ta thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhờ trải qua sự cô đơn, ta thấy mình được giống Ngài, được trở nên gần Ngài hơn. Sự cô đơn không còn là nỗi sợ, nhưng đã trở thành một duyên cớ để ta được rèn luyện mình, được trở nên giống Chúa. Ước gì mỗi khi thấy cô đơn, ta luôn ý thức về điều ấy, để sự cô đơn của ta được thánh hóa nhờ sự cô đơn mang tính cứu độ của Con Thiên Chúa làm người.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta bước vào mùa thương khó. Để kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các tín hữu quen ngắm đàng thánh giá. Tại các nhà thờ, người ta thường đặt 14 chặng, nhưng gần đây có nơi đặt thêm chặng thứ 15. Trên thực tế thì có bao nhiêu chặng đàng thánh giá? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Để trả lời câu hỏi vừa rồi, chúng ta phải tìm cách giải đáp cho nhiều câu hỏi khác nữa, chẳng hạn như là việc ngắm đàng thánh giá có từ hồi nào, tại sao gọi là đàng thánh giá, tại sao lại chia ra làm nhiều chặng, có bao nhiêu chặng, ai được quyền thêm bớt các chặng đó. Khi dừng lại ở mỗi chặng, có buộc phải đọc một kinh nào nhất định hay không? Tôi sẽ cố gắng tìm cách trả lời từ từ. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến nguồn gốc lịch sử. Ai là người đầu tiên khởi sự đàng thánh giá? Câu trả lời này vừa dễ vừa khó. Một đàng có thể nói được là dễ, bởi vì chúng ta phải bắt đầu từ chính Chúa Giêsu, người đã khai mở con đường thập giá, từ dinh tổng trấn Philato đến núi Canvario, nơi người chịu chết, chịu mai táng và phục sinh. Kể đó, ai muốn đi lại con đường đó? Có người nghĩ tới Đức Mẹ Maria. Rất có thể là đúng, nhưng mà khó kiểm chứng. Và chăng Chúa Giêsu cũng đã mời gọi tất cả các môn đệ muốn đi theo người thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày. Nhưng đó là hiểu đàng thánh giá theo nghĩa rộng. Giới hạn vào việc đạo đức như được thực hành ngày nay, các sử gia cho rằng nó bắt đầu từ thế kỷ thứ 4, sau khi các Kitô hữu được tự do thực hành tín ngưỡng. Và chính hoàng đế Constantino đã cắt nhiều thánh đường tại Jerusalem để kính nhớ những con đường Chúa đã đi qua. Nhật ký của bà Etheria, một phụ nữ Tây Ban Nha hành hướng đất thánh, đã ghi lại những nghi lễ của các tín hữu ở địa phương này được tổ chức tại Jerusalem, từ dinh tổng trấn Philato đến núi Canvario. và rồi tục lệ này được kéo dài qua nhiều thế kỷ. Thế nhưng sang thời Trung Cổ, khi mà đất thánh bị người Hồi giáo chiếm cứ, thì các tín hữu không còn được tự do qua lại miền Trung Đông như trước. Vì vậy, có những người nảy ra sáng kiến lập lại các di tích đó trong các khuôn viên của các giáo xứ ở châu Âu, với nhiều nhà nguyện giống như là nơi dân kín ở tại thánh điện.
Thưa cha, có bao nhiêu nhà nguyện ?
Tới đây chúng ta đi vào cái chuyện khó của nguồn gốc lịch sử Đảng Thánh Giá, nghĩa là tìm hiểu nguồn gốc chính xác của 14 trận Đảng Thánh Giá như các tín hữu đang thực hiện ngày hôm nay. Thực ra đó có một sự tiến triển kéo dài hơn kém 5 thế kỷ vào thời Trung Cổ. Khởi điểm là việc thành lập các dòng Francisco và dòng La Minh hồi thế kỷ thứ 13. Các tu sĩ này cổ động các cuộc hành hương sang đất thánh và cũng là các nhà giảng thuyết tại các thánh đường ở khắp châu Âu. Vào năm 1294, Ferdinando de Montecruces dòng La Minh, khi đi đất thánh trở về, đã kể lại rằng các tín hữu tại thánh địa đã dừng lại ở nhiều chặng để suy ngẫm Đảng Thánh Giá của Chúa Giêsu. Dinh Herod, dinh Philato, một trạm dừng để gặp các phụ nữ Jerusalem, một trạm dừng lại để ông Simon vớt đỡ thập giá, vân vân. Người ta gọi đó là chặng hay là trạm để mà ám chỉ những cái chỗ dừng lại, stasio. Các tín hữu dừng lại để suy nghĩ, cầu nguyện đã đành, nhưng mà những trạm này cũng họa lại phần nào lịch sử. Người ta hình dung rằng Chúa Giêsu đã bị tra tấn và nhịn đói cho đến kiệt sức, vì vậy đã ngã nhiều lần, có khi tiến tới ngã 7 lần. Một lý do khác để mà dừng lại là tại vì người muốn an ủi các người quen thuộc đi kèm theo người. Nhiều động lực khác nhau đưa đến tới việc tổ chức các chặng đường khác nhau. Đó là chưa kể cái vấn đề địa điểm khởi sự Đảng Thánh Giá. Có người muốn bắt đầu từ khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ ở nhà tiệc liên. Có người là muốn bắt đầu từ việc Chúa hấp hối ở trong vườn cây dầu. Và chúng ta cũng biết tại các mầu nhiệm mùa thương Kinh Mân Côi cũng bắt đầu từ vườn cây dầu. Người khác thì bắt đầu từ việc tổng trấn Philato kết án Chúa Giêsu. Không lạ gì mà suốt bao nhiêu thế kỷ, việc suy gẫm các chặng đàng thánh giá rất đa dạng. Việc ấn định 14 chặng đàng như hiện nay bắt đầu được quảng bá cho ta Antonio Daza, tu sĩ Francisco ở bên Tây Ban Nha năm 1625, rồi từ đó lan sang các nước khác. Tuy nhiên, người đã cổ động mạnh mẽ cho tục lệ này là thánh Mauricio Ponte Mauricio, qua đời năm 1751, cũng thuộc dòng Francis. Một mình cha đi thiết lập 572 đảng thánh giá tại nhiều thánh đường trong khắp nước Italia.
Có thể thêm bớt con số các chặng đảng thánh giá không, thưa cha?
Như đã nói, cái hình thức 14 chặng đảng thánh giá như chúng ta thấy ngày nay chỉ mới được phổ biến từ hơn 2 thế kỷ. Đang khi đó, nhiều nơi vẫn tiếp tục thực hành cách thức đi đảng thánh giá mà họ đã quen, nghĩa là có thể nhiều hay là ít hơn là 14 chặng. Bởi vì đây không phải là một bí tích, cho nên con số có thể thay đổi. Kể cả khi duy trì con số 14 chặng đảng thánh giá, chúng ta cũng có thể ghi nhận một vài sự uyển chuyển. Một thí dụ điển hình là các chặng đường thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại Colosseo vào tối thứ sáu tuần thánh. Chúng ta thấy có hai điều uyển chuyển. Điều thứ nhất dễ nhận thấy hơn cả là các bản văn suy niệm thay đổi hàng năm, khác với các nhà thờ ở Việt Nam cứ dùng một bản kinh từ năm này sang năm khác. Điều thứ hai là tên gọi các chặng đường thánh giá. Đã có một vài năm Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị chủ sự 14 chặng đường thánh giá theo một thứ tự khác, đó là thứ nhất Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, thứ hai Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội và trao nộp, thứ ba Chúa Giêsu bị thượng hội đồng lên án, thứ bốn Chúa Giêsu bị ông Phêrô chối bỏ, thứ năm Chúa Giêsu bị ông Philato xét xử, thứ sáu Chúa Giêsu chịu đánh đòn và đội mão gai, thứ bảy Chúa Giêsu vác thánh giá, thứ tám Chúa Giêsu được ông Simon vác đỡ thánh giá, thứ chín Chúa Giêsu gặp các phụ nữ Jerusalem, thứ mười Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá, thứ 11, Chúa Giêsu hứa cho người trộm lành được vào nước trời. Thứ 12, Chúa Giêsu trên thập giá ở giữa thân mẫu và môn đệ. Thứ 13, Chúa Giêsu chết trên thập giá. Và thứ 14, Chúa Giêsu được tháo khỏi thập giá.
Cách xếp đặt thứ tự này có gì khác biệt với thứ tự cổ truyền không ạ?
Có chứ. Người ta muốn dựa vào các bản văn Tân Ước nhiều hơn. Phần lớn những điều vừa rồi được trích từ Tin Mừng Marco và thêm một vài điều được trích từ Tin Mừng Thánh Gioan. Trong cái thứ tự cổ truyền, chúng ta thấy có những trạng không có một chứng cứ nào trong Kinh Thánh cả, chẳng hạn như là ba lần Chúa ngã xuống đất, hay là cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ và bà Veronica. Vì thế, người ta muốn thay thế bằng những điều được nói trong Tân Ước và có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống đạo đức của chúng ta. Chẳng hạn như là việc Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong vườn cây dầu, cuộc phân xử mập mờ của ông Phi-la-tô, việc tha thứ cho người trộm lành, sự hiện diện của Đức Mẹ và người môn đệ yêu dấu dưới chân thập giá.
Dù sao thì con số 14 chặng vẫn còn được tôn trọng, nhưng gần đây có nơi còn thêm chặng thứ 15. Vì lý do gì thưa cha?
Nếu tôi không lầm, thì sáng kiến thêm chặng thứ 15 bắt đầu từ Lộ Đức. Tại nơi hành hương nổi tiếng này, người ta cắt các trại đàn thánh giá trên một ngọn núi với những bức tượng mang kích thước lớn như là người thật. Và sau khi đã chứng kiến cuộc an táng Chúa Giêsu ở trong mộ, thì những người hành hương còn được mời tiếp tục suy niệm cuộc phục sinh của Chúa ở chặng thứ 15. Người ta lý luận rằng, nếu không có sự phục sinh, thì cái chết trên thập giá trở nên vô nghĩa. Dần dần, nhiều nơi khác cũng bắt chước phong tục đó. Tuy nhiên, có nơi còn đi xa hơn nữa. Đó là, ngoài 14 chặng đàng thánh giá, người ta thêm 14 chặng đàng phục sinh, được gọi là Via Lucis, con đường ánh sáng, đối lại với Via Crucis, con đường thánh giá, dựa theo phương châm của nhiều vị thánh, Per Crucem ad Lucem, từ thập giá tới ánh sáng, hay là từ thập giá tới vinh quang. Việc thực hành này cũng đã được bộ phụng tự của tòa thánh khuyến khích trong tập sách hướng dẫn về phụng vụ và lòng đạo đức bình dân phát hành năm 2002. Đường ánh sáng suy niệm các biến cố của một phục sinh kéo dài 50 ngày, từ khi Chúa Giêsu phục sinh cho tới khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, và được phân phối thành 14 chặng. Cấu trúc cũng tương tự như là trong đường thánh giá, nghĩa là xướng lên một chặng, rồi đọc một đoạn tin mừng, một đoạn văn suy niệm kèm theo, và kết thúc với lời nguyện. Danh sách của 14 chặng đường ánh sáng là: thứ nhất, Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Thứ hai, các môn đệ nhận thấy mộ trống. Thứ ba, Chúa hiện ra với bà Madalena. Thứ bốn, Chúa hiện ra với các môn đệ trên đường đi Emmaus. Thứ năm, Chúa bẻ bánh cho các môn đệ. Thứ sáu, Chúa hiện ra với các tông đồ. Thứ bảy, Chúa ban cho các tông đồ quyền tha tội. Thứ tám, Chúa củng cố đức tin cho ông Tôma. Thứ chín, Chúa hiện ra với các môn đệ ở trên hồ Tiberias. Thứ mười, Chúa trao quyền thủ lãnh cho Thánh Phêrô. Thứ 11, Chúa sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng. Thứ 12, Chúa lên trời. Thứ 13, các môn đệ cầu nguyện với mẹ Maria để chuẩn bị đón Thánh Linh. Thứ 14, Chúa phục sinh, cử Thánh Linh đến với hội thánh. Hai chặng cuối cùng này trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Chúng ta nên lưu ý là trong Kinh Mân Côi, các mầu nhiệm chúc phục sinh được gọi là mùa mừng, tiếp theo các mầu nhiệm của mùa thương. Rồi còn các mầu nhiệm sự sáng thì ám chỉ cuộc đời công khai của Đức Kitô. Còn ở đây thì các chặng đàng sự sáng ám chỉ cuộc phục sinh, tiếp theo các chặng đàng thánh giá suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa.
Bây giờ, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Maria và Giuse đi Jerusalem, từ Jerusalem tới nhà Zacharia.
tôi tham dự vào việc khởi hành để tới nhà bà Elizabeth. Du xe đến đón Maria với hai con lửa xám, một con cho ông, một con cho Maria. Hai con vật thì một con có cái yên được gia tăng một đồ trang bị ngộ nghĩnh mà tôi hiểu rằng ông đã làm để chở đồ. Đó là một loại dàn chở hành lý, trên đó du xe để một cái rương nhỏ bằng gỗ mà ông mang tới cho Maria để cô đựng quần áo cho khỏi ướt vì mưa. Tôi thấy Maria cảm ơn du xe rối rít vì món quà tiên liệu, trong đó cô đựng tất cả những thứ cô lấy ra từ một gói mà cô đã sửa soạn trước. Họ đóng cửa nhà và lên đường. Đây là lúc sớm tinh sương, vì tôi thấy rạng đông mới vừa hừng đỏ ở phương đông. Nazareth còn ngủ. Hai nhà du hành sớm mai chỉ gặp một người mục đồng đang lùa ở đàng trước anh, những con cừu chạy lắt nhắt, con nọ sát vào con kia, chèn ép nhau như từng ấy cái nêm, con nọ chêm vào con kia, kêu bê bê. Các con chiên con kêu nhiều hơn các con khác bằng tiếng kêu the thé của chúng. Chúng còn muốn tìm vú mẹ, nhưng các con mẹ đi vội để tới đồng cỏ, nên gọi chúng nó chạy mau hơn bằng tiếng bê bê mạnh hơn của chúng. Maria nhìn và mỉm cười sau khi đã dừng lại để cho đoàn vật đi qua. Cô cúi xuống để vuốt ve những con vật êm đềm khi chúng đi qua và cà vào con lừa của cô. Khi người mục đồng tới với con chiên nhỏ mới sinh ẵm trong tay, anh ta dừng lại để chào. Maria mỉm cười vuốt ve cái mũi hồng của con chiên, nó bê bê một cách tuyệt vọng. Maria nói, nó tìm má nó, đây má đây, nó không bỏ rơi mày đâu bé con. Sự thực con cừu mẹ cà vào người mục đồng và ngẩng lên để liếm vào mũi con nhỏ mới sinh của nó.
Đoàn vật đi qua, tạo ra tiếng động như mưa trên cỏ non, để lại phía sau một làn bụi tung lên bởi tất cả các móng nhỏ vội vã và một chiếc thảm thêu nổi của các dấu chân trên đất của mặt đường. Giuse và Maria lại lên đường. Giuse mặc áo khoác, Maria mặc đồ ấm bên trong một loại khăn quàng có sọc vì ban sáng trời lạnh. Đây, bây giờ họ đã ở giữa miền quê và họ đi bên nhau. Họ nói rất ít. Giuse nghĩ tới công việc của ông, Maria theo đuổi tư tưởng của cô và trầm tư. Cô mỉm cười với tư tưởng của cô và với cảnh vật chung quanh. Thỉnh thoảng cô nhìn Giuse và một thoáng buồn làm tối khuôn mặt của cô. Rồi nụ cười lại trở về cả khi cô nhìn người chồng ân cần của cô. Ông ít nói và chỉ mở miệng để hỏi Maria xem cô có dễ chịu không hay có cần gì không. Bây giờ trên đường có những người khác, đặc biệt ở vùng kề cận với xứ họ đi qua. Nhưng hai người không lưu tâm tới những người họ gặp thấy. Họ cưỡi trên con vật của họ, đi nước kiệu với tiếng kêu rất mạnh của các lục lạc, và họ chỉ dừng lại một lần dưới bóng một bụi rậm để ăn một chút bánh với ô liu và uống ở một cái suối mà nước đổ xuống từ một cái hang nhỏ. Họ phải dừng lại một lần thứ hai để tránh trận mưa rào rất lớn, đổ xuống từ những đám mây rất đen. Họ đứng ở chỗ khuất của ngọn đồi, nơi có tảng đá nhô ra, che cho họ khỏi cơn mưa lớn. Nhưng Giuse tuyệt đối muốn Maria mặc cái áo khoác của ông bằng len, không thấm nước, trên đó nước chảy mà không làm ướt. Maria phải nhượng bộ sự ép buộc khăng khăng của chồng cô để bảo đảm cho cô. Về phần ông trùm lên đầu và lên vai một cái mền nhỏ màu xám ông để trên yên, có lẽ là cái mền của con lừa. Bây giờ Maria giống như đứa em trai nhỏ, với cái mũ bao quanh khuôn mặt và chiếc áo khoác màu nâu đậm buộc lại ở cổ và bao phủ cô hoàn toàn.
Trận mưa rào giảm và được thay bằng làn mưa nhỏ hạt buồn tẻ. Hai người lại tiếp tục đi trên con đường đã trở thành bùn. Nhưng đây là mùa xuân, nên sau một lúc, mặt trời bắt đầu làm cho con đường thành dễ dàng hơn. Hai con vật chạy cách hoan hỉ hơn trên đường. Tôi không thấy gì khác, vì thị kiến chấm dứt ở đây. Chúng ta đang ở Jerusalem. Bây giờ tôi nhận ra nó dễ dàng với các đường phố và các cổng của nó. Hai vợ chồng hướng về đền thờ trước tiên. Tôi nhận ra chuồng súc vật mà Giuse đã để con lừa lại vào ngày ông trình diện ở đền thờ.
Bây giờ ông cũng để hai con vật lại đó sau khi đã săn sóc chúng, rồi cùng với Maria, ông đi thờ lạy Chúa. Rồi họ ra, Maria đi với Giuse vào một căn nhà của những người mà tôi không biết, có lẽ vậy. Ở đó họ ăn uống và Maria nghỉ ngơi cho đến khi Giuse trở lại với một ông già nhỏ và nói: "Ông này sẽ đi cùng một con đường với em sẽ có rất ít đường phải đi một mình để tới nhà người bà con, hãy tin cẩn ở ông, anh biết ông ta."
Họ lại lên các con vật của họ và Giuse hộ vệ Maria cho tới cổng. Đây là cái cổng khác với cái cổng mà họ đã đi vào. Họ chào nhau và Maria đi một mình với ông già nhỏ. Ông này nói cũng nhiều như Giuse ở lặng và ông lưu ý tới hàng ngàn thứ. Maria trả lời cách kiên nhẫn. Bây giờ, ở đằng trước yên, cô có cái rương nhỏ mà lúc trước để trên con lừa của Giuse và cô không còn áo khoác. Cô cũng không có cả tấm khăn choàng, nó được gấp lại và để trên cái rương. Cô rất đẹp với cái áo xanh lam và khăn voan trắng để che mặt trời. Cô đẹp biết chừng nào. Ông già nhỏ chắc hơi điếc vì để cho ông nghe thấy Maria phải nói rất lớn mà cô thì quen luôn luôn nói nhỏ. Nhưng bây giờ đã chấm dứt. Ông đã cạn kiệt hết cái mục lục các câu hỏi và các tin tức của ông, nên ông ngủ gục trên yên để mặc sự lèo lái cho con vật đã quen đường. Maria lợi dụng cuộc hưu chiến này để trầm mặc trong tư tưởng của cô và cầu nguyện. Đó chắc là một lời cầu nguyện mà cô hát nho nhỏ trong khi nhìn bầu trời xanh biếc, tay để trên lòng. Khuôn mặt cô, do sức của một sự xúc động trong tâm hồn, có vẻ sáng tươi và hạnh phúc. Tôi không thấy gì nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dưới Chân Thập Tự do Nguyệt Đài và Linh Tiến Khải trình bày.
Tâm hồn bối phán Chúa thương yêu. Nhiều lần con dốc lòng quyết tâm tận hiến, nhưng Chúa ơi biết cho nỗi niềm. Giơ hai tay đóng bao tâm tư. Đây tim con, đây tim con đáp lại tiếng Chúa. Xin trung kiên yêu Chúa trọn đời. Bao nguy nan, bao chông gai trước mắt xa xỉ. Nhiều lần con cúi đầu dân thân tội lỗi, ngày qua ngày mê đắm ba bình hoa. Nhiều lần con quyết lòng quyết tâm từ bỏ, nhưng Chúa ơi biết cho nỗi niềm. Giơ hai tay đóng bao tâm tư. Đây tim con đáp lại tiếng Chúa. Xin trung kiên yêu Chúa trọn đời. Bao nguy nan, bao chông gai trước mắt xa xỉ. Một lần
con biết khi chúng nhân quỳ ngã, nhưng Chúa ơi biến cho nỗi niềm. Giơ hai tay, giơ hai tay đóng vào thập tự. Đây tim con, đây tim con đáp lại tiếng Chúa. Xin trung kiên yêu Chúa trọn đời. Bao nguy nan, bao chông gai trước mặt xa chi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến 120 bác sĩ tham dự hội nghị về giải phẫu ung thư sáng hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi chú ý đến con người toàn diện và có tinh thần chia sẻ huynh đệ với các bệnh nhân. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của khoa giáo sử và khuyến khích các sử gia của giáo hội cộng tác với các nhà nghiên cứu thuộc mọi nền văn hóa và tôn giáo. Berlin, phong trào Pakisti hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Đức Quốc kêu gọi chính phủ nước này kiểm soát các máy bay không người lái của Mỹ khởi hành từ căn cứ Ramstein ở Đức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.